This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên xin kính chào quý vị khán giả. Nhã Quyên xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay, và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính gửi chào đến quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Nhã Quyên.
Dạ vâng, chào anh Tiến Dũng, ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi thì không biết là thị trường chứng khoán ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Phải nói thì chứng khoán ngày hôm nay nó chỉ con số rất là lẫn lộn, chẳng hạn như là Dow Jones mở cửa sáng ngày hôm nay thì đã giảm 16 điểm và hiện tại bây giờ con số là 17.729 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 14 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.142 điểm. S&P 500 thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 2.110 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.20%. Dầu thô thì giảm 70 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 17 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên 79 xu, một ao vàng là 1.097 đồng chẳng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 4.15%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng, bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 32.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.020.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin khá thú vị. Hình như là cái bản tin này rất là nhiều người vui vì cái dầu thô sẽ tiếp tục rớt giá. Theo như cái thông tin của OPEC, chúng tôi biết OPEC là một cái khối bên Trung Đông, họ chuyên môn sản xuất dầu. Thì ngày hôm nay, theo như cái lời người đứng đầu là ông Batry, thì ông nói rằng có cái nhiều cái lời yêu cầu cái OPEC phải cắt giảm cái cái dầu của họ đi. Vì hiện tại bây giờ cái dầu nó đã bị gọi là nó giảm giá nhiều quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà theo như người này, ông người đứng đầu của OPEC, ông nói rằng không có cắt giảm cái số lượng dầu, cái supply. Vì khi mà ông nói là nếu mà cắt giảm cái supply như vậy thì nó sẽ impact đi cái market, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường dầu thô rất là nhiều. Trong khi đó thì ông vẫn nghĩ rằng nếu cái demand, rising demand, tức là cái sự cầu nó mà tăng lên đó, thì nó có thể giúp được cái giá dầu thô đang rớt rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Và đó là cái điều mà người đứng đầu của OPEC, ông đã tuyên bố như vậy. Giống như cách đây khoảng vài tháng trước, thưa quý vị cũng nên nhớ khi mà hỏi khối OPEC họ họp với nhau, họ có quyết định lên giá, xin lỗi cơ, thì định cắt giảm cái lượng dầu thô gọi là cung cấp ra bên ngoài để mà giúp cho cái giá dầu thô nó ổn định khi mà cái giá dầu thô nó gọi là free fall, tức là nó rớt rất là dữ, từ cái con giá nó chúng ta đổ từ 3 đồng mấy, bây giờ xuống còn chỉ 2 đồng mấy, nó thấp hơn một Mỹ Kim cho một galon dầu, galon xăng. Thì bây giờ trong tình trạng giống như vậy nữa sẽ đang xảy ra, và hiện tại bây giờ thì giá dầu thô đã giảm. Thì có nhiều người, chẳng hạn như cái giới đầu tư về dầu thô, thì họ muốn OPEC cắt giảm đi để cái giá nó được nâng lên. Nhưng mà OPEC nói rằng không, họ vẫn đặt niềm tin vào cái demand, rising demand, tức là cái người xài nhiều lên thì giá dầu thô sẽ giữ trở lại. OPEC là một cái những thành viên mà sản xuất cái dầu thô lớn nhất. Hiện tại bây giờ đến 31.25 triệu thùng dầu thô cho một ngày, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thấy hơi buồn cười, vì ở Mỹ mà cứ liên tục xảy ra những chuyện lừa đảo, deceptive, và đặc biệt là cái lừa đảo với một cái gọi là cái cửa hàng rất là nổi tiếng là CVS. Ngày hôm nay thì tòa án của California thật sự đã đâm đơn kiện cái pharmacy ở CVS cái lý do rằng họ đã overcharge for drugs, tức là họ đã tính tiền quá nhiều với những người mua thuốc. Theo như lời mà đưa ra thì họ nói rằng CVS đã lừa đảo, tính tiền rất là cao với những người mà mua thuốc, mà cái thuốc generic. Và CVS này đã cố tình biết nhưng mà cố tình overcharge những người khách hàng đến mua thuốc, những cái thuốc mà generic. Và họ nói rằng họ đã gửi cái bill đến cái người payer cao hơn. Trong khi đó, ngược lại, thì nếu mà trả tiền mặt thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Họ nói rằng nếu mà cái họ gọi là inflated, tức là bơm cái giá lên rất là cao, để rồi cái người trả tiền mặt thì nó lại được discount rất là nhiều. Và họ đưa một thí dụ rất là đơn giản mà quý vị có thể hiểu như thế này. Một cái loại thuốc mà gọi là Fosamax để giúp cho người ta không có bị loãng xương, thì 90 ngày supply, tức là cho uống được 3 tháng đó, thì khoảng 135 đồng nếu mà chúng ta trả bằng cái thẻ bảo hiểm, thì 135 đồng. Trong khi đó the same thuốc Fosamax mà quý vị trả tiền mặt thì chỉ có 12 đồng mà thôi. Và từ đó họ suy ra là đã nâng cái giá rất cao để mà những cái người khách hàng trả tiền mặt thì nó rẻ hơn. Vậy thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà rõ ràng, và CVS trong những cái tới đây họ phải đối diện với lại tòa án để mà trả lời cái câu hỏi này, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Nvidia, tức là một cái tablet mà thấy thường họ chơi game, một cái máy này những đứa trẻ mua rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay họ recall đến 88.000 chiếc. Cái lý do đơn giản vì nó sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào vì nó overheat. Tiến Dũng nghĩ rằng rất là đơn giản thôi. Một cái máy mà chúng ta sử dụng lâu quá thì cái battery nó hết. Những nhà sản xuất ra cái phone cũng vậy. Cái tablet cũng vậy nữa. Khi chúng ta dùng cái battery đó thì nó hết battery là chúng ta phải cắm vô charge rồi ngưng xài. Thì cái điều đó nó giúp cho cái battery nó sẽ giảm được cái nhiệt xuống. Còn nếu mà ta vẫn cắm vào điện charge và xài liên tục như vậy thì chắc chắn không thể nào mà không overheat được. Vậy thì những cái đứa trẻ mà chơi game của cái máy này đó, thì khi mà họ chơi quá tải rồi thì cái máy nó overheat và nó bốc cháy. Và họ đã recall đến 88.000 chiếc. Quý vị nào có mua cái tablet này thì chúng ta nên gọi hay là đi trả lại. Cái là Nvidia, đó là cái tablet hiện tại bây giờ mà người ta nói recall đến 88.000 chiếc, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này chắc rằng có nhiều người sẽ quan tâm, mà Tiến Dũng thấy cũng đúng vì người Việt Nam mình rất là thích vàng, mua vàng. Thì cái câu mà người ta nói về mua vàng phòng thân, kính thưa quý vị. Theo mấy cái nhiều cái nhà kinh tế gia và bình luận thì nói rằng vàng có thể rớt xuống cái giá 350 đồng cho một ao, hiện tại bây giờ là khoảng 1.098 đồng cho một ao. Và họ tiên đoán rằng cái giá này sẽ trở lại thấp như là thời điểm năm 2003. Nhiều người expert họ nói rằng họ đã nghiên cứu về cái thị trường, thì họ nói rằng đúng là như vậy. Theo những người mà tên là ông Claudi, trước đây ông là một nhà kinh doanh rất là nổi tiếng, ông trong cái TCW Group, ông đã cùng với lại Duke University của những người gọi là professor, là người giáo sư đó, thì họ ngồi xuống họ nhìn lại cái lịch sử, thì họ thấy rằng trước đây theo những cái tờ giấy lịch sử để lại thì vàng là cái để giữ cho phòng ngừa những cái lạm phát. Khi mà lạm phát quá thì họ đưa vàng ra để mà giữ cái lạm phát, kiềm chế lạm phát lại. Trong khi đó lạm phát ngày hôm nay thực sự ra Hoa Kỳ chỉ dưới 2%, tức là không thấy lạm phát nhiều. Lạm phát nó đứng tại chỗ, tức là stable. Trong khi đó vàng lại lên như vậy thì cái điều nó hơi trái ngược. Và nếu mà vàng có đi xuống như vậy đó thì hầu như không có một cái thắng nào hết. Mà chúng ta chứng kiến vàng từ gần 1.600, bây giờ chỉ còn có khoảng dưới 1.100. Trước đây thì gần khoảng 1.600 một ounce, bây giờ chỉ có khoảng 1.198 đồng ao. Và theo như cái sự họ giải thích đó, thì giá vàng được thúc đẩy bởi lạm phát. Khi mà chúng ta thấy lạm phát lên đó, thì vàng sẽ lên vì người ta sợ lạm phát, người ta sẽ mua tiền mua vàng. Thí dụ như đơn giản như thế này, Việt Nam 100.000 đồng Việt Nam một lượng vàng, bây giờ tự nhiên người ta thấy vàng tiền nó mất giá đi, là họ đổ xuống họ mua vàng, thì từ từ nó sẽ lên là 200.000, 300.000 một lượng, 500.000 một lượng, 1.000.000 một lượng, vân vân. Thì cái giá tiền khi mà lạm phát rồi thì người ta lấy tiền người ta mua vàng rất là nhiều. Nhưng bây giờ nhìn chung lại cái đồng Mỹ Kim lại lên giá chứ không xuống giá. Và đồng thời lạm phát thì cũng không có ở Hoa Kỳ dưới 2%. Giống như chứng khoán như vậy, khi chứng khoán được thúc đẩy bởi cái yếu tố của nó lợi nhuận từ các công ty, tức là công ty lợi nhuận càng cao thì chứng khoán nó sẽ lên, thì vàng nó na ná giống như vậy. Khi chứng khoán, khi mà lạm phát tăng thì giá vàng nó sẽ tăng lên, trong khi đó thì lạm phát không có. Vậy đó, nhiều cái lời bình luận đưa ra thì vàng sẽ là những cái con cái vật mà phải nói là sẽ rớt giá trong những ngày sắp tới. Đây là những lời mà cái nhà bình luận gia về kinh tế gia họ nói. Còn quý vị mà muốn mua vàng thì cái việc mua không sao hết. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cứ nói về airfare, tức là vì chúng ta đi máy bay đó, thì tháng tới đây đó, theo nhiều người họ tiên đoán là cái giá máy bay sẽ thấp trong record, rất là thấp. Nhiều cái lý do mà giá máy bay sẽ thấp hiện tại bây giờ, cái round trip trong nước đó, tức là round trip domestic thì khoảng 245 đồng trong tháng 8 này. Thật sự đi từ đây vào California mà đi về 245 đồng thì rất là rẻ các quý vị, hay là đi về New York cũng vậy. Thì theo như con số này thì năm ngoái thì 249 đồng, nhưng mà nhìn chung lại thì nó thấp hơn năm 2014 đến khoảng 2.8%, và ngược lại quay trở lại đến 2013 thì nó thấp hơn đến 6.8%. Và ba yếu tố sau đây mà theo như các nhà bình luận họ nói rằng cái giá vé máy bay sẽ rất là thấp. Cái đầu tiên ảnh hưởng vô cùng đó là Justice Department, tức là về tòa án Hoa Kỳ đang điều tra rằng nghi rằng các hãng máy bay đã thông đồng với nhau để mà giảm lại cái chuyến bay để hầu cho nâng giá máy bay lên, giá vé máy bay lên. Và cái thứ hai nữa đó là dầu thô hiện tại bây giờ chỉ có 40 mấy đồng một thùng dầu thô mà thôi, thì rất là rẻ. Và cái yếu tố thứ ba là tiêu dùng nghĩ rất là đúng, vì hiện tại bây giờ cái mùa hè cũng đã gần sắp hết và cha mẹ đang giảm dần cái sự đi chơi du lịch để mà giữ tiền cho con cái back to school. Và đó là ba yếu tố mà tiền vé máy bay sẽ rất là thấp trong những ngày sắp tới. Vị nào có ý muốn đi du lịch thì khoảng gần cuối tháng 8 và đầu tháng 9, đó là những cái thời điểm giá vé máy bay rất là rẻ đó các quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với đi Nhã Quyết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái chia sẻ vừa rồi. Nói về vé máy bay thì, nhưng mà cái tháng 8 thì giờ vé máy bay giảm, nhưng mà thường con cái hay những trẻ em lại trở lại đi học, cho nên nhiều khi cái cơ hội mình đi chơi cũng khó khăn hơn, phải không thưa anh?
Chính xác là như vậy. Chẳng hạn như chúng thấy là con cái trở lại đi học thì có nhiều phụ huynh phải đưa đón về rồi nấu ăn nấu uống. Nhưng mà có những người lớn tuổi, những người mà bậc ông bà rồi đó, khoảng 50 mấy, họ thích đi du lịch thì cái thời điểm đó, chúng ta biết rằng cái retirement thì không có tiền nhiều, nhưng mà đi du lịch mà giá rẻ đó thì chắc chắn họ sẽ hưởng ứng ngay. Và trong khi đó thì Nhã Quyên nói rất là chính xác, vì thời điểm mà sau mùa hè thì cha mẹ nào cũng rất là bận rộn cho con cái để trở lại trường nữa, cái thú vị.
Mới 50 mấy tuổi mà anh kêu là ông bà rồi, anh làm mà buồn lòng nhiều người lắm á anh Tiến Dũng.
Nhã Quyên ơi, người Mỹ khoảng chừng 45 tuổi là họ đã có cháu ngoại cháu nội rồi đó Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả ngay đây.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.